trình truyền thanh trường Đại học Trà Vinh thân mến chào các bạn.
Ngọc Trâm, Kim Ngân và Hồng Lụa mến chào quý thầy cô và tất cả các bạn đang đến với chương trình phát thanh được thực hiện bởi Câu lạc bộ Truyền thông Trường Đại học Trà Vinh. Hôm nay, thứ Tư, ngày 17 tháng 5 năm 2017, Ngọc Trâm mến chúc cho quý thầy cô và tất cả các bạn có một ngày làm việc thật năng động, hiệu quả và đón nhận được thật nhiều niềm vui nhé. Như thường lệ, chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính như sau. Đại học Trà Vinh tuyển sinh đợt 1, hệ chính quy đại học, cao đẳng 2017 và thi các môn năng khiếu. Đại học Trà Vinh khai mạc triển lãm sách lần thứ tư. Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong sinh viên. Chuyên mục Hạt giống tâm hồn. Chuyên mục Mỗi tuần một quyển sách. Và cuối cùng là phần thông báo và thông tin việc làm. Sau đây là bản tin chi tiết. Đại học Trà Vinh tuyển sinh đợt 1, hệ chính quy đại học cao đẳng 2017 và thi các môn năng khiếu. Năm 2017, Đại học Trà Vinh tuyển sinh đợt 1, hệ chính quy đại học cao đẳng 2017 gồm 39 ngành bậc đại học với 5.100 chỉ tiêu, 26 ngành bậc cao đẳng với 1.200 chỉ tiêu. Trường xét tuyển dựa trên hai phương thức. Phương thức 1, xét tuyển sử dụng kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Phương thức 2, xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở trung học phổ thông, xét học bạ. Trường nhận hồ sơ xét tuyển bậc đại học với điểm trung bình chung, điểm tổng kết năm học lớp 12 của từng môn học trong tổ hợp xét tuyển phải đạt từ 6.0 trở lên. Không áp dụng xét tuyển đối với các ngành y đa khoa, răng hàm mặt, dược học và các ngành thuộc nhóm ngành sư phạm. Ở bậc cao đẳng thì phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển phương thức 2 từ ngày 15 tháng 5 năm 2017 đến ngày 26 tháng 7 năm 2017. Trường sẽ công bố kết quả trúng tuyển trước 17 giờ ngày 1 tháng 8 năm 2017 và thí sinh xác nhận nhập học tại trường trước 17 giờ ngày 7 tháng 8 năm 2017 tính theo dấu bưu điện. Bắt đầu ngày 10 tháng 8 năm 2017, nhà trường gửi giấy báo nhập học đến thí sinh trúng tuyển để làm thủ tục nhập học tại trường. Nhà trường phối hợp giữa xét tuyển với thi năng khiếu. Đối với các ngành âm nhạc học, thiết kế công nghiệp, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, giáo dục mầm non, kể cả bậc đại học và cao đẳng, thí sinh tham gia xét tuyển phải dự thi các môn năng khiếu trong tổ hợp môn xét tuyển. Trường chỉ sử dụng kết quả thi năng khiếu do trường tổ chức. Thí sinh đăng ký tham dự thi các môn năng khiếu từ ngày 15 tháng 5 năm 2017 đến ngày 16 tháng 6 năm 2017. Thời gian thi các môn năng khiếu bắt đầu từ lúc 7 giờ ngày 9 tháng 7 năm 2017 và 10 tháng 7 năm 2017. Đa dạng tổ hợp môn xét tuyển. Trong tổng số 39 ngành bậc đại học với các tổ hợp môn xét tuyển của trường khá đa dạng, bậc đại học trường tuyển thêm 9 ngành mới, đó là khoa học vật liệu, toán ứng dụng, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, kỹ thuật môi trường, văn hóa học, giáo dục tiểu học, công tác xã hội, thiết kế công nghiệp và âm nhạc học. Bậc cao đẳng trường tuyển thêm 3 ngành mới gồm công nghệ mai, kinh tế gia đình và quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. Các lĩnh vực trường đào tạo gồm nông nghiệp thủy sản gồm các nhóm ngành, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, công nghệ thực phẩm, thú y, kỹ thuật môi trường. Nhóm ngành kỹ thuật công nghệ gồm có công nghệ kỹ thuật điện, điện tử, công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, công nghệ kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, thiết kế công nghiệp. Nhóm ngành y dược gồm có xét nghiệm y học, y đa khoa, điều dưỡng, răng hàm mặt, dược học và y tế công cộng. Nhóm ngành ngoại ngữ gồm có ngành ngôn ngữ Anh, kinh tế, luật gồm có kinh tế, kế toán, luật, quản trị kinh doanh, tài chính ngân hàng. Nhóm ngành ngôn ngữ văn hóa nghệ thuật Khmer Nam Bộ gồm các ngành sư phạm văn hóa, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, sư phạm ngữ văn, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam, ngôn ngữ Khmer, văn hóa học. Nhóm ngành hóa học ứng dụng có ngành công nghệ kỹ thuật hóa học. Nhóm ngành sư phạm gồm có giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học và âm nhạc học. Nhóm ngành quản trị văn phòng, Việt Nam học, thư viện gồm có quản trị văn phòng, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành. nhóm ngành lý luận chính trị có ngành chính trị học. Nhóm ngành khoa học cơ bản gồm có toán ứng dụng, công tác xã hội và khoa học vật liệu. Mọi thông tin chi tiết về công tác tuyển sinh truy cập tại trang web tvu.edu.vn, tư vấn tuyển sinh.tvu.edu.vn hoặc tuyển sinh.tvu.edu.vn hoặc gọi qua đường dây nóng 02943 765 535, 02943 765 536, 02943 855 944 để được tư vấn cụ thể. Đại học Trà Vinh khai mạc triển lãm sách lần thứ tư. Ngày 19 tháng 4, hàng trăm sinh viên và giảng viên đến dự lễ khai mạc và tham quan khu trưng bày sách tại Thư viện Đại học Trà Vinh nhân Ngày Sách Việt Nam. Đến dự có ông Võ Hoàng Khải, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Phát biểu khai mạc, Phó Hiệu trưởng Võ Hoàng Khải nhấn mạnh, Thư viện trường luôn thể hiện rõ vai trò trong các hoạt động thu hút sinh viên. Hoạt động trưng bày sách nhân Ngày Sách Việt Nam đã trở thành truyền thống của nhà trường, hướng sinh viên, giảng viên tìm đến thư viện, xây dựng hình ảnh văn hóa đọc ở các giảng đường đại học. Chị Chế Thị Huyền Trân, phụ trách bộ phận tham khảo của thư viện, cho biết năm nay là lần thứ tư Đại học Trà Vinh tổ chức triển lãm sách. Điểm khác biệt so với mỗi năm là thư viện chú tâm vào việc xây dựng văn hóa đọc nhiều hơn, trưng bày hơn 2.000 đầu sách, sách ngoại văn chiếm 50%, còn lại là quốc văn với thể loại đa dạng. Bên cạnh đó, thư viện dành tặng trên 300 quyển sách cho bạn đọc, 1.500 quyển cho thư viện huyện Trà Cú, 500 quyển tập cho các em sinh viên nghèo vượt khó tại huyện Trà Cú. Bạn Hồ Phi Hùng, lớp Đại học Thú IB khóa 2016 cho biết, thư viện ngoài cung cấp nguồn sách hay để đọc còn có thêm máy tính, cung cấp thêm phòng tự học, thuận tiện trong việc học tập và nghiên cứu. Bạn nói, ngày hội sách hôm nay rất bổ ích, cung cấp nhiều đầu sách hay và tôi cũng chọn được quyển sách yêu thích đúng với chuyên môn của mình. Tham quan khu trưng bày, tiến sĩ Huỳnh Bá Giả bày tỏ, phòng triển lãm với sách vở ban đầu khá phong phú, rất thoáng mát, sáng sủa và hy vọng sẽ có nhiều cơ hội để sinh viên sử dụng, cũng như môi trường đọc sách được giữ mãi như ngày hôm nay. Trong 3 ngày, từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 5, Đoàn trường Đại học Trà Vinh phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Trà Vinh tổ chức tuyên truyền giáo dục pháp luật năm 2017 tại hội trường E21105, khu 1, trường Đại học Trà Vinh. Buổi tuyên truyền với sự tham dự của hơn 1.000 sinh viên trường Đại học Trà Vinh, nội dung trao đổi và thảo luận xoay quanh các vấn đề như các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, phòng chống các hành vi xâm hại tình dục trẻ em, những kiến thức cơ bản về phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bạo lực học đường. Bạn Đỗ Ngọc Tú Quỳnh, lớp Đại học Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành khóa 2016 nói, buổi tuyên truyền giúp em nắm rõ các quy định của pháp luật, nhất là cung cấp kiến thức về các vấn đề liên quan đến tác hại của ma túy, cách nhận dạng ma túy và một số biện pháp phòng tránh. Đây là hoạt động thường xuyên được Ban chấp hành đoàn trường đặc biệt quan tâm hàng năm, góp phần tuyên truyền sâu rộng và trang bị cho các bạn học sinh, sinh viên hiểu biết về pháp luật, từ đó nâng cao ý thức tự bảo vệ và chấp hành pháp luật của bản thân.
Xin kính chào quý thầy cô và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Hạt giống tâm hồn của trường Đại học Trà Vinh. Hồng Lụa và Kim Ngân rất vui là được gửi đến mọi người những câu chuyện ý nghĩa. Và câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta có nhan đề Bàn tay của mẹ, bài học của con. Một thanh niên học hành xuất sắc nộp đơn vào chức vụ quản trị viên của một công ty lớn. Anh ta vừa xong đợt phỏng vấn đầu tiên, ông giám đốc công ty muốn gặp trực tiếp để có quyết định nhận hay không nhận anh ta. Và ông thấy từ học bạ của chàng trai, tất cả đều tốt và năm nào từ bậc trung học đến các chương trình nghiên cứu sau đại học cũng đều xuất sắc. Không năm nào mà chàng thanh niên này không hoàn thành vượt bậc. Viên giám đốc hỏi, anh đã có được học bổng của những trường nào? Thưa không. Thế cha anh đã trả học phí cho anh đi học sao? Cha tôi mất khi tôi vừa một tuổi đầu, mẹ tôi mới là người lo trả học phí. Mẹ của anh làm việc ở đâu? Mẹ tôi làm công việc giặt quần áo. Viên giám đốc bảo chàng thanh niên đưa đôi bàn tay cho ông ta xem.
chàng thanh niên có hai bàn tay mịn màng và hoàn hảo.
Vậy trước nay anh có bao giờ giúp mẹ giặt rũ quần áo không?
Chưa bao giờ, mẹ luôn bảo tôi lo học và đọc thêm nhiều sách. Hơn nữa, mẹ tôi giặt quần áo nhanh hơn tôi. Chàng thanh niên đáp.
Tôi yêu cầu anh một việc. Hôm nay khi trở về nhà, hãy lau sạch bàn tay của mẹ anh, và rồi ngày mai hãy đến gặp tôi.
Đến lúc ấy thì chàng thanh niên có cảm tưởng là công việc tốt này đang sẵn sàng là của mình. Về đến nhà, chàng ta sung sướng khoe với mẹ và chỉ xin được cầm đôi bàn tay của bà. Mẹ chàng thanh niên cảm thấy có điều gì đó khác lạ. Với một cảm giác vừa vui mà cũng vừa buồn, bà đưa đôi bàn tay cho con trai xem. Chàng thanh niên từ từ lau sạch đôi bàn tay của mẹ. Vừa lau, nước mắt chàng tuôn ra. Đây là lần đầu tiên chàng thanh niên mới có dịp khám phá đôi bàn tay của mẹ. Đôi bàn tay nhăn nheo và đầy những vết bầm đen. Những vết bầm làm đau nhức đến nỗi bà đã rung mình khi được lau bằng nước. Lần đầu tiên trong đời, chàng thanh niên nhận thức ra rằng chính từ đôi bàn tay giặt quần áo mỗi ngày này đã giúp trả học phí cho chàng từ bao lâu nay. Những vết bầm trong đôi bàn tay của mẹ là giá mẹ anh phải trả dài đằng đẵng cho đến ngày chàng tốt nghiệp, cho những xuất sắc trong học vấn và cho tương lai tới của chàng. Sau khi lau sạch đôi tay của mẹ, chàng thanh niên lặng lẽ giặt hết phần quần áo còn lại cho mẹ. Tối đó, hai mẹ con tâm sự với nhau thật là lâu.
Sáng hôm sau, chàng thanh niên tới trụ sở công ty. Viên giám đốc còn thấy những giọt nước mắt chưa ráo hết trên đôi mắt của chàng. Ông hỏi,
anh có thể cho tôi biết những gì anh đã làm và học được ngày hôm qua ở nhà không?
Chàng thanh niên đáp,
tôi lau sạch đôi tay của mẹ và cũng giặt hết phần quần áo còn lại.
Cảm tưởng của anh ra sao?
Thứ nhất, bây giờ tôi mới thấu hiểu thế nào là ý nghĩa của lòng biết ơn. Không có mẹ, tôi không thể thành tựu được như hôm nay. Thứ hai, qua việc hợp tác với nhau và qua việc giúp mẹ giặt quần áo, tôi mới ý thức được rằng thật khó khăn và gian khổ để hoàn tất công việc. Thứ ba, tôi hiểu sâu xa được tầm quan trọng và giá trị của liên hệ gia đình.
Viên giám đốc nói, đây là những gì tôi cần tìm thấy ở nơi con người sẽ làm quản trị viên trong công ty của chúng tôi. Tôi muốn tuyển dụng một người biết ơn sự giúp đỡ của những người khác, một người cảm thông sự chịu đựng của những người khác để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ, và một người không chỉ nghĩ đến tiền bạc là mục đích duy nhất của cuộc đời. Em được nhận.
Sau đó, chàng thanh niên đến làm việc hăng say và nhận được sự kính trọng của các nhân viên dưới quyền. Tất cả nhân viên làm việc kiên trì và hợp tác như một đội. Thành tựu của công ty mỗi ngày mới được cải thiện.
Hạnh phúc nhân dân mãi ngàn đời, Bác hy sinh cho dân tộc Việt Nam. Bác thương các cụ già xuân về gửi biếu lụa, Bác yêu đàn cháu nhỏ trung thu gửi cho quà, Bác thương đoàn dân công đêm nay ngủ ngoài rừng, Bác thương người chiến sĩ đứng gác ngoài biên cương, Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn yêu thương, Bác viết thư thăm hỏi gửi muôn vàn tình thương. Lòng dân và trong trái tim nhân loại cả cuộc đời rất thanh cao, không gợn chút riêng tư, mãi ngàn đời ngát hương thơm trong tâm hồn Việt Nam. Bác đem ánh mặt trời xua màn đêm giá lạnh, bác đem mùa xuân về dâng hoa đẹp cho đời, bác như bài dân ca ru em bé vào đời, bác như vì sao sáng sáng giữa trời bao la, như cánh chim không mỏi bay khắp trời quê hương, xin khắc sâu ơn người trong tâm hồn Việt Nam, xin khắc sâu ơn người trong tâm hồn Việt Nam.
Lại một tuần nữa trôi qua, Kim Ngân rất vui được gặp lại quý thầy cô và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một quyển sách. Trong chương trình hôm nay, nhân kỷ niệm 127 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2017, Kim Ngân xin giới thiệu đến quý thầy cô và các bạn một quyển sách rất hay và ý nghĩa, quyển sách có nhan đề Thời đại Hồ Chí Minh những mốc son rực rỡ của nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói, cả cuộc đời tôi chỉ có một mục đích là phấn đấu cho quyền lợi của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Từ bến Nhà Rồng, khi đất nước còn đang trong vòng nô lệ của thực dân phong kiến, người đã ra đi từ phương Đông sang phương Tây, từ châu Á sang châu Âu, châu Phi, châu Mỹ, chỉ cốt tìm cho được con đường cứu nước, đường cách mệnh. Từ chủ nghĩa yêu nước chân chính, người đã đến với chủ nghĩa Lenin và quyết tâm bước theo ánh sáng tư tưởng Lenin. Người đã tìm thấy con đường giải phóng không chỉ phá vỡ xiềng xích cho dân tộc Việt Nam mà còn là niềm hy vọng chung cho các dân tộc thuộc địa khác trên thế giới. Sự lựa chọn và hành động của Chủ tịch Hồ Chí Minh phù hợp với trào lưu tiến hóa của lịch sử đã thức tỉnh thôi thúc lớp lớp người Việt Nam yêu nước đi theo chủ nghĩa Mác Lenin, tập hợp được đông đảo quần chúng dưới ngọn cờ cách mạng để làm nên cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 và tiến hành hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ thắng lợi. Có thể nói, mọi bước tiến, mọi thắng lợi của nhân dân ta, của đảng ta trong những năm qua đều gắn liền với cuộc đấu tranh cách mạng vô cùng sôi nổi và đẹp đẽ của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Toàn bộ hoạt động của người cùng với sự nghiệp của nhân dân và của đảng ta là một viên anh hùng ca bất diệt của cách mạng Việt Nam. Với ý nghĩa đó, cuốn sách Thời đại Hồ Chí Minh những mốc son rực rỡ nhằm mục đích tổng hợp lại những sự kiện lịch sử có tính chất bước ngoặt của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, đưa nhân dân ta vượt bước tiến vào kỷ nguyên độc lập tự do, kỷ nguyên chủ nghĩa xã hội. Cuốn sách cũng một lần nữa khẳng định, dù Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng tư tưởng, đường lối cùng với tình yêu thương bao la của người vẫn còn để lại cho nhân dân ta sức sống bất diệt, những tư tưởng ấy, tình thương ấy vẫn sáng chói và soi đường cho chúng ta bước tiếp trong công cuộc phát triển phồn vinh và hội nhập quốc tế. Nội dung sách gồm 3 chương, chương 1 Thời đại Hồ Chí Minh, một thời đại mới trong lịch sử Việt Nam, chương 2 Những mốc son rực rỡ của Thời đại Hồ Chí Minh, chương 3 Người là niềm tin tất thắng.
thư viện xin trân trọng giới thiệu cùng quý bạn đọc. Công ty trách nhiệm hữu hạn Yazaki EDS Việt Nam chi nhánh Trà Vinh tuyển dụng nhân viên văn phòng 2 nam 3 nữ, vị trí nhân viên nam, tốt nghiệp đại học các ngành công nghệ thông tin, khoa học máy tính, kỹ thuật phần mềm, truyền thông và mạng máy tính, ưu tiên có bằng AutoCAD. Vị trí nhân viên nữ, tốt nghiệp đại học các ngành liên quan đến kinh tế, thành thạo vi tính văn phòng, có sức khỏe tốt. Nhân viên bảo trì 5 nam, tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành liên quan đến kỹ thuật điện, điện tử cơ khí, điều khiển và tự động hóa, thành thạo vi tính văn phòng, có sức khỏe tốt. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày ra thông báo đến khi đủ số lượng. Mọi thắc mắc về hồ sơ và địa điểm nhận hồ sơ, liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Trường Đại học Trà Vinh, phòng A11 111 số 126 Nguyễn Thiện Thành, khóm 4, phường 5, thành phố Trà Vinh. Điện thoại 02943-603-688, 02943-855-247 hoặc 02943-855-246. Email tư vấn việc làm a@tvu.edu.vn hoặc thông qua website dịchvuviệclam.tvu.edu.vn.
Thông báo: vào lúc 13:30 ngày 8/5/2017, bạn Lê Minh Chiến, sinh viên lớp cao đẳng quản trị kinh doanh khóa 24, có nhặt được một bao thư tiền trước phòng kế hoạch tài vụ. Bạn sinh viên nào đánh rơi bao thư tiền trên, xin vui lòng liên hệ Trung tâm Truyền thông và Quảng bá Cộng đồng Trường Đại học Trà Vinh, phòng B11215, điện thoại 02943-765-535 hoặc 02943-765-536.
Chương trình phát thanh của Trường Đại học Trà Vinh hôm nay đến đây xin tạm dừng. Mỗi ý kiến đóng góp xin gửi về hòm thư phòng thu âm Đầu Hồ Giảng Đường 1, khu 1, Trường Đại học Trà Vinh. Xin thân ái chào tạm biệt.